chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giêsu đến thế gian, chịu chết trên thập tự giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả. Chủ đề Tìm Hiểu Phúc Âm hôm nay là: Bởi Chúa Giêsu chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời, được giải bày cho quý vị theo lời Chúa ghi trong Kinh Thánh, sách Ê-phê-sô đoạn 2, câu 14 đến câu 17. Kính mời quý vị cùng tìm hiểu. Và đây là lời Chúa: Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù nghịch đã phân rẽ ra. Bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài, và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể, mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ngài lại đã đến rao truyền sự hòa bình cho anh em là kẻ ở xa, và sự hòa bình cho kẻ ở gần. Hôm nay, chúng ta đi đến bài cuối cùng trong loạt bài phương cách giải hòa của Đức Chúa Trời dành cho con người. Chúng ta đã tìm hiểu Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giêsu, đã đem người Do Thái và dân ngoại hiệp lại trong hội thánh bằng cách khiến họ trở nên một thân, vì vậy khiến họ hòa lại với Đức Chúa Trời bởi sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Chúng ta cũng biết thể nào Chúa Cứu Thế Giêsu bởi sự chết trên thập tự giá đã phá đổ bức tường ngăn cách ở giữa. Chính tại đồi Gô-gô-tha mà bức tường ngăn cách ở giữa đã bị phá đổ một lần đủ cả, chính ngay trên thập tự giá, không phải trước đó, không phải cho đến lúc đó, bức màn trong đền thờ chưa bị xé rách cho đến khi Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá. Chính Chúa Giêsu tại nơi thập tự giá đã làm điều đó. Chúa Giêsu đã không làm điều đó trong sự dạy dỗ của Ngài hay trong các phép lạ của Ngài. Chính vào lúc Ngài chết, bức màn đã bị xé, luật pháp của các điều răn đã bị bãi bỏ. Không những thế, Ngài còn làm cho cả hai nên một người mới, một sự hiệp nhất lớn lao đã được thực hiện, và sau cùng Ngài đã nói cho chúng ta biết thế nào bởi sự chết của Chúa Cứu Thế trên thập tự giá, mà Đức Chúa Trời đã phục hòa người Do Thái và dân ngoại với chính mình Ngài. Chúng ta cũng đã tìm hiểu về tình trạng của nhân loại trong tội lỗi. Đức Chúa Trời đã sai con Ngài đến để làm một con đường cứu rỗi. Đức Chúa Con đã làm mọi điều Ngài được sai đến để làm. Ngài đã vâng phục cha Ngài trong mọi sự. Ngài đã giữ luật pháp một cách tích cực, chủ động. Ngài đã chịu lấy sự hình phạt của luật pháp đối với tội lỗi của chúng ta, một cách thuận phục Chúa Cha, trong chính thân thể của Ngài trên thập tự giá. Chúng ta đã nhấn mạnh tất cả điều đó. Tôi lặp lại điều đó bởi vì rõ ràng là nó vẫn cần phải được lặp lại, bởi vì người ta vẫn thường rao giảng về thập tự giá mà thậm chí không đề cập gì đến sự gánh lấy và hình phạt của tội lỗi. Tuy nhiên chúng ta đã đi vào chi tiết đó. Nhưng bây giờ, câu hỏi được đặt ra là, tất cả những gì đã được làm, đã được chuẩn bị, sẽ đến với chúng ta như thế nào? Câu Kinh Thánh mà chúng ta đang xem xét ngay bây giờ sẽ trả lời cho câu hỏi đó, và đã đến rao giảng sự bình an cho anh em, là những người ở xa và những người ở gần. Nói cách khác, sau khi đã vạch ra con đường cứu rỗi, giờ đây Chúa đến với chúng ta và cho chúng ta biết rằng Ngài đã làm như vậy. Ngài công bố điều đó và rao báo tin lành này cho chúng ta biết rằng sự bình an giữa con người và Đức Chúa Trời là điều con người rất cần, đang sẵn có. Sứ điệp Cơ Đốc là một lời công bố cho người Do Thái và dân ngoại rằng con đường hòa thuận với Đức Chúa Trời đã được mở ra bởi Chúa Cứu Thế Giêsu, và Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Đó là sứ điệp, và đó là điều vị sứ đồ lo lắng để những người Ê-phê-sô này phải nắm lấy. Đó là điều ông muốn họ kinh ngạc, rằng điều này có thể xảy ra, rằng điều này đã xảy ra, và rằng chính Chúa Cứu Thế đang rao giảng điều đó, đã đưa ra trước mặt họ, mời gọi họ hành động dựa trên điều đó. Và đó vẫn là sứ điệp mà Hội Thánh Cơ Đốc phải rao giảng. Đây là sứ điệp của Hội Thánh cho thế giới ngày nay. Vì vậy, tôi mời bạn khám phá sự dạy dỗ, giáo lý của lời tuyên bố vĩ đại này. Đó là một trong những điều vinh hiển nhất trong toàn bộ Kinh Thánh. Câu Kinh Thánh này, và rao giảng sự bình an cho anh em, là những người ở xa và sự bình an cho những người ở gần. Vậy sự dạy dỗ là gì? Tôi tóm tắt nó như thế này. Rõ ràng, lời tuyên bố vĩ đại đầu tiên là nhu cầu căn bản của con người là sự bình an của Đức Chúa Trời. Đó là sự bình an mà Chúa chúng ta rao giảng, sự bình an với Đức Chúa Trời. Bạn thấy đấy, đó là một sự liên tục của lời tuyên bố trong câu trước, hầu cho nhờ thập tự giá đó, Ngài làm cho cả hai hiệp thành một thể, mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Sau đó, Ngài sẽ tiếp tục trong câu tiếp theo để phán rằng, ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha, đồng trong một thánh linh. Vì vậy, đó là sự bình an. Một lần nữa, tôi muốn nói rằng nhu cầu cơ bản và quan trọng nhất của con người là nhu cầu hòa bình với Đức Chúa Trời. Con người ra khỏi mối liên hệ với Đức Chúa Trời, con người ở trong tội lỗi, khốn khổ và bất hạnh. Có một lời tuyên bố tuyệt vời về tất cả những điều này trong chương thứ 57 của sách tiên tri Ê-sai, đó là Đức Giê-hô-va phán, bình an cho những kẻ ở xa, bình an cho những kẻ ở gần. Câu 19, và tiếp tục nói như vậy, kẻ ác giống như biển đương động, không yên lặng được, nước nó chảy ra bùng lầy. Bạn thấy có một hình ảnh và có lời giải thích ở đây. Hình ảnh đó là, như biển động, tất cả chúng ta đều quen thuộc với hình ảnh biển động, tại sao biển luôn luôn động, tại sao có sóng, tại sao có sự lên xuống. Các nhà khoa học cho chúng ta biết rằng, câu trả lời là biển đang bị tác động bởi hai lực đối lập nhau, trước hết là mặt trăng kiểm soát một phần chuyển động và chuyển động của biển. Mặt khác, có lực từ tính ở trung tâm trái đất, một lực hút từ tính rất lớn, một mặt là lực kéo và ảnh hưởng của mặt trăng, và ảnh hưởng ngược lại của lực từ tính ở trung tâm trái đất đối với mặt kia, và kết quả là biển chuyển động không ngừng. Bạn có sóng, có thủy triều lên và xuống, và rồi thỉnh thoảng có một cơn bão, gió nổi lên và bắt đầu thổi trên biển và nâng những con sóng lên, và bạn có một cơn bão khủng khiếp. Những kẻ ác giống như biển động khi nó không thể yên nghỉ. Bạn đã bao giờ đi dọc theo một bãi biển sau một cơn bão và nhìn thấy bùn đất, những mẫu gỗ và những thứ khác bị tung lên chưa? Đó là những thứ trôi nổi trên mặt nước, những thứ dơ bẩn và bùn lầy còn sót lại trên bờ biển sau khi cơn bão chấm dứt. Thật là một sự mô tả hoàn hảo, kẻ ác cũng giống như vậy. Bức tranh về con người tách rời khỏi Đức Chúa Trời, không ngừng nghỉ giống như biển đương động. Nguyên nhân của điều này là gì? Đó chính xác là lời giải thích theo nghĩa thiêng liêng giống như tình trạng của biển cả. Tất cả bắt đầu trong vườn Ê-đen, con người được tạo dựng bởi Đức Chúa Trời và được đặt trong địa đàng. Không có sự chuyển động nào ở đó, không có sự bồn chồn nào trong thiên đàng, vì chỉ có một sức mạnh tác động trên con người, đó là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tạo ra con người theo hình ảnh của chính Ngài, con người trong sự tương giao, trong sự thông công mật thiết với Đức Chúa Trời. Con người đang vui hưởng Đức Chúa Trời, và đời sống của họ là một đời sống bình an và hạnh phúc không pha trộn, không có bất hạnh, không có nan đề, không có rắc rối, không có lo lắng. Con người ở trong một trạng thái vô tội và hoàn toàn bình an, yên tĩnh và tự do. Nhưng bắt đầu khi con người đã sa ngã, con người đã lắng nghe một quyền lực khác và một sức mạnh khác, và khi lắng nghe, con người trở thành đối tượng của quyền lực đó. Sức mạnh của ma quỷ, sức mạnh của cái ác, sức mạnh của địa ngục đã bắt đầu tác động lên con người, và kể từ giây phút đó, cuộc sống của con người đã trở nên bồn chồn và đầy xung đột. Con người đã ở ngoài mối quan hệ với Thượng Đế, giống hệt như biển cả, vẫn còn trong con người một điều về sự chính trực nguyên thủy. Nhưng con người không biết điều đó, con người không thể diễn đạt nó, con người cũng không tin Kinh Thánh, con người không tin vào những giáo lý này. Tuy nhiên, đó là một sự kiện. Trong con người có một yếu tố được gọi là lương tâm, và lương tâm sẽ tiếp tục nói và thúc giục con người. Nó là một ảnh hưởng trong cuộc đời con người. Nó là gì? Đó là ký ức, một phần ký ức về sự công bình nguyên thủy của Đức Chúa Trời tạo dựng trong con người. Trong thâm tâm, con người biết rằng mình sinh ra để làm một điều gì đó tốt đẹp hơn. Con người có một ý thức về công lý, về đúng và sai, về thiện và ác. Tôi đi xa hơn, con người có ý thức về Chúa. Con người không thích điều đó, nhưng họ có nó, và nó làm họ bối rối. Đó là một mặt sức mạnh đến từ trên cao. Nhưng có một sức mạnh khác kéo theo chiều hướng ngược lại bản chất sa ngã của con người. Đó là dục vọng, đam mê, tham vọng, ghen tị, đố kỵ, tất cả những điều xấu xa kinh khiếp này. Kinh Thánh nói về điều này trong sách Roma đoạn 7 câu 22-23 như sau. Vậy tôi thấy có luật này trong tôi. Khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi. Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng. Nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. Cả hai đều đối kháng nhau, và kết quả là con người trở nên bồn chồn giống như sóng biển, biến động khi nó không thể yên nghỉ, và rồi đôi khi bão tố ập đến. Ý tôi là những cuộc tấn công dữ dội của thế lực ma quỷ, luôn luôn có một chuyến đầu nhẹ trong không khí. Nhưng không phải lúc nào bạn cũng gọi đó là một cơn bão. Khi sự chuyến động được khuếch đại lên, nó trở thành một cơn bão. Ma quỷ luôn luôn ở đó và nó luôn luôn quấy rầy chúng ta. Nhưng có những lúc nó tiến hành một cuộc tấn công dữ dội và chúng ta bị tấn công, bị ném chỗ này chỗ kia, và lao đi như một cơn bão trên biển. Ma quỷ và lực lượng của nó dường như được giải phóng và cuộc sống nhỏ bé của chúng ta cũng hỗn loạn và chao đảo như biển cả trong cơn bão mạnh nhất. Và không chỉ có vậy, còn có hoàn cảnh, chiến tranh xảy ra, bệnh tật xảy ra, người thân yêu của chúng ta bị ốm đau, có điều gì đó không ổn, và cả cuộc đời chúng ta bị xáo trộn. Chúng ta không biết mình đang ở đâu, nền tảng của chúng ta nói, cuộc sống chúng ta đang rung chuyển, tất cả chúng cùng lắc lư như biển cả. Bạn thấy sự mô tả hoàn hảo như thế nào rồi đấy? Đó là con người ra khỏi mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Đó là con người là kết quả của sự sa ngã. Họ không có sự bình an. Họ không có sự yên nghỉ. Lẽ dĩ nhiên, kết quả của tất cả những điều này là con người không bao giờ thỏa mãn. Không có gì đặc trưng cho đời sống tội lỗi bằng sự bồn chồn của nó. Bạn không thấy nó trong thế giới ngày nay sao? Thế giới có bao giờ bồn chồn như hiện nay không? Người ta bảo ta hãy đi ra ngoài. Ta hãy làm một cái gì đó. Ta không thể chịu đựng được nếu cứ ở nhà. Ta sẽ phát điên mất. Ta hãy đi ra ngoài. Ta hãy quên nó đi. Ta hãy tránh xa nó ra. Chúng ta hãy tìm kiếm sự khoái lạc. Đó là cách để họ cố gắng chạy trốn khỏi sự bồn chồn. Họ tìm một sự phấn khích mới mẻ. Một sự thèm khát một điều gì đó tươi mới. Thế giới bị kích thích và nó đang cố gắng kích thích chính nó nhiều hơn nữa. Nó phải nhận lấy một sự kích thích dưới dạng thức uống hoặc giải trí. Nó phải có một điều gì đó để giữ cho nó tiếp tục. Tất cả là một sự bày tỏ của sự bồn chồn căn bản này, bệnh tật này, sự thiếu bình an này, sự thiếu tâm trí yên tĩnh này. Con người ở trong tội lỗi không biết sự bình an trong tâm trí. Họ không biết sự bình an trong lòng. Gia Cơ nói rằng, họ không vững vàng như sóng biển. Họ phân tâm, họ cảm thấy mình phải tốt hơn. Nhưng họ thích điều gì đó xấu, và ở đó họ bị giằng xé giữa hai điều đó. Cả cuộc đời và đường lối của họ thật sự giống như những con sóng không ngừng nghỉ của biển cả. Không có sự thỏa mãn. Bạn có thấy rằng sự so sánh này là hoàn hảo không? Bùn lầy và bùn đất bị vấy bẩn bởi tất cả những thứ đó. Hàng triệu người dành ngày Chủ nhật để đọc về nó. Bùn lầy và bùn đất, nó có mặt trên mọi tờ báo. Nó ở khắp mọi nơi. Nó có mặt trong cuộc trò chuyện của mọi người. Nó đang trở nên rất rõ ràng. Sự đáng kính trọng đang biến mất. Tội lỗi đang trở nên rộng mở trở lại. Cơn bão đã thổi qua được một thời gian và bùn lầy đang trở nên ngày càng rõ ràng. Đó là con người trong tội lỗi. Không có sự bình an, không có sự nghỉ ngơi, không có sự yên tĩnh, giống như những đợt sóng dữ của biển cả. Đời sống của người đó đang tung lên những bùn đất và rác bẩn, sự kinh khiếp và xấu xa của tất cả những điều đó. Và bi kịch là con người trong sự tối tăm của mình không nhận ra tất cả những điều này. Họ không biết, họ không hiểu, họ cảm thấy những khó khăn của họ là do hoàn cảnh của họ, hoặc do môi trường của họ, và họ luôn cố gắng tìm kiếm sự bình an và tạo ra sự yên nghỉ. Nhưng con người không thể. Con người cố gắng theo ý mình nhưng thất bại. Tất cả chỉ ra sự thật rằng nhu cầu tối thượng của con người, nhu cầu cơ bản của con người là nhu cầu bình an và yên nghỉ từ chính Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu. Nhưng chúng ta hãy tiếp tục với điểm thứ hai. Sự bình an là nhu cầu của tất cả mọi người, không chỉ của một số người. Đó là lời Kinh Thánh nói với chúng ta. Ngài đã đến và rao giảng sự bình an cho anh em, là những người ở xa, và sự bình an cho những người ở gần. Người Do Thái cần sứ điệp này cũng nhiều và theo cùng một cách như những người ngoại bang ở xa đã cần. Nghĩa là một người xưng mình là cơ đốc nhân hay một người chưa phải là cơ đốc nhân đều cần sự rao giảng này. Đối với bạn là người đang tìm hiểu về Chúa Giê-xu, có lẽ tôi cho bạn một ví dụ đơn giản để hiểu điều này. Một người có học thức, trí thức, đạo đức cao và tốt bụng, người có thể luôn tìm hiểu đọc những cuốn sách kinh thánh, nhưng có thể không biết gì về Chúa. Vì thế mà anh ta bồn chồn và không hạnh phúc. Anh ta không thể tìm thấy Đức Chúa Trời. Anh ta luôn luôn tìm kiếm, đi nghe giảng, hy vọng một điều gì đó sắp xảy ra, nhưng anh ta không có được điều đó. Đó là sự thử nghiệm. Có thể bạn đã nghe rất nhiều về Thượng Đế, về Chúa Giê-xu, về sự Giáng sinh, sự chết và sự phục sinh của Ngài qua các mùa lễ tại các nhà thờ Tin Lành. Có thể bạn từng bước lên tin nhận Chúa Giê-xu theo lời mời trong buổi truyền giảng, rồi ra về vẫn sống trong đời sống không có Chúa Giê-xu. Bạn vẫn lo lắng về một tội lỗi nào đó trong quá khứ. Bạn không biết mình đang đứng ở đâu. Bạn không biết điều gì đang chờ đợi mình trong tương lai. Bạn không có một sự bảo đảm của thiên đàng. Kết quả là bạn vẫn bồn chồn, khó chịu và bất an. Bạn có thể đã gần, nhưng cũng rất xa. Câu hỏi quan trọng là, bạn có ở trong vương quốc của Ngài không? Nó cần thiết cho tất cả mọi người. Tôi có thể đưa ra cho bạn một minh họa không? Bạn muốn đi du lịch, vì vậy bạn đi và gia nhập vào một hàng chờ xe buýt. Xe buýt đến, và bạn là người thứ 10 trong hàng chờ xe. Mọi người bắt đầu lên xe buýt. Bạn nói, không sao đâu, tôi sẽ được lên xe ngay đây. Người thứ 9 đi tiếp, và rồi người soát vé nói, không còn chỗ nữa, đây rồi. Việc bạn là người tiếp theo lên xe có giúp bạn chút nào không? Sự thật là bạn không ở trên xe buýt. Những minh họa như thế có thể thú vị, nhưng tôi hy vọng rằng bạn tự hỏi câu hỏi trang trọng này. Tôi có ở trong nước Đức Chúa Trời không? Hay chỉ ở gần nước đó? Có thể bạn đã đứng trên bậc cửa nhiều năm, bạn không thấy điều đó sẽ không giúp bạn sao? Tôi đang hỏi, bạn có ở trong không? Bạn có biết Đức Chúa Trời không? Bạn có biết rằng tội lỗi của bạn sẽ được tha thứ không? Và có muốn bước vào trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời bởi huyết của Chúa Giê-xu không? Mọi người đều cần đến sự bình an ấy, Chúa cứu thế, và chỉ một mình Chúa cứu thế đưa ra và có thể ban sự bình an này cho hết thảy những ai nhìn thấy nhu cầu của họ. Ngài đã đến thế gian vì đó là con đường duy nhất, không một ai có thể hoặc sẽ tự cứu mình bằng nỗ lực riêng, bất kể điều gì được rao giảng cho họ, luật pháp cũng không thể cứu người ấy, như Phao-lô nói, vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối. Chúa cứu thế phải đến, Đức Chúa Trời vốn ở trong Chúa cứu thế, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, và chẳng có cách nào khác, chính Đức Chúa Trời đã sai phái Ngài, nhưng chính Chúa cứu thế bởi sự đến và bởi mọi sự vâng phục của Ngài đã làm điều đó. Ngài là sự bình an của chúng ta, và chỉ một mình Ngài là sự bình an của chúng ta. Đó là hành động của Ngài, đó là hành động của Đức Chúa Trời trong và qua Ngài. Con người chết vì những vi phạm và tội lỗi. Họ là kẻ thù và xa lạ trong tâm trí bởi những việc làm gian ác. Họ là kẻ ghét Đức Chúa Trời. Họ không thể làm gì tốt lành. Làm thế nào sự phục hòa có thể xảy ra? Chúng ta tìm thấy câu trả lời trong định nghĩa của lời Chúa. Đó là một hành động từ trên cao. Đó là một sự hành động của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời mà chúng ta đã phản nghịch và chúng ta đã quay lưng lại với Ngài. Chính Ngài là đấng khởi xướng một ân điển lớn. Nó trọn vẹn trong Chúa cứu thế. Đó là hành động của Ngài. Tất cả đều ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Đó là tất cả ân điển của Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế. Đức Chúa Trời ở trong Chúa cứu thế. Hòa giải thế gian với chính Ngài. Đó là sứ điệp mà Kinh Thánh bày tỏ với chúng ta, với tôi và với bạn hôm nay. Và để Ngài có thể hòa giải cả hai với Đức Chúa Trời trong cùng một thân thể, bằng thập tự giá. Nhưng bây giờ trong Đức Chúa cứu thế Giê-xu, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Chúa cứu thế mà được gần rồi. Không có sự giải hòa nào khác ngoài thập tự giá. Và thập tự giá có nghĩa là gì? Phân đoạn tương tự trong Cô-lô-se đoạn 1 câu 20 nói một cách hoàn hảo, bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình. Đó là sự chết, sự sống đã được đặt xuống, sự đổ huyết, sự sống mới đã được ban ra. Đó là cách Đức Chúa Trời làm nên hòa bình. Đó là cách Chúa cứu thế làm nên hòa bình. Đó là cách sự giải hòa xảy ra. Không có khả năng nào cho sự giải hòa nếu không có sự chết của Đức Chúa cứu thế Giê-xu trên thập tự giá trên đồi Gô-gô-tha. Ở đây chúng ta đi đến câu hỏi mà mọi người rất thích hỏi, tại sao sự chết của Chúa cứu thế trên thập tự giá là cần thiết và nó giải hòa chúng ta như thế nào? Sự dạy dỗ thật là trước khi sự giải hòa có thể xảy ra, thì một điều gì đó phải xảy ra về phía Đức Chúa Trời cũng như về phía chúng ta. Tội lỗi đã đem đến sự thù địch giữa con người và Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ghét tội lỗi. Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời được bày tỏ nghịch cùng tội lỗi, và trước khi có thể có sự giải hòa, trước khi Đức Chúa Trời có thể một lần nữa ban phước cho con người, thì sự thù địch này phải được dỡ bỏ. Lời dạy dỗ chính là nó đã được dỡ bỏ bởi huyết của thập giá. Tại sao Ngài đề cập đến huyết? Tại sao là thập giá? Tại sao là sự chết? Bởi vì đó là lời giải thích cho tất cả sự dạy dỗ của cựu ước về của lễ. Đó là phương pháp của chính Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời là đấng đã ấn định tất cả, như một bức tranh về điều sẽ được thực hiện trong Chúa cứu thế. Đây không phải là cách họ đã làm sao. Họ đã lấy con vật, rồi đặt tay lên đầu nó. Điều đó có nghĩa gì? Họ đang lấy tội lỗi của họ và tội lỗi của dân sự và về mặt biểu tượng chuyển chúng sang cho con vật. Rồi con vật bị giết, huyết nó bị đổ ra, và huyết nó được dâng làm của lễ. Con vật được dâng làm của lễ, đó là sự dạy dỗ. Và đó chính xác là sự dạy dỗ của Tân Ước về sự chết của Chúa cứu thế trên thập tự giá. Đức Chúa Trời ở trong Chúa cứu thế để hòa giải thế gian với chính Ngài, chứ không quy tội lỗi của họ cho họ. Tại sao không? Bởi vì Ngài đã kể tội lỗi của họ cho Ngài. Đức Chúa Trời đã cất tội lỗi của bạn và của tôi đi và Ngài đã đặt chúng trên Chúa cứu thế. Và rồi như chiên con của Đức Chúa Trời, Ngài đã giết Chúa cứu thế, không kể tội lỗi của họ cho họ. Bởi vì Ngài đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 21, bởi huyết của thập tự giá Ngài, bởi thập tự giá Ngài đã làm điều đó. Sự thù địch của con người đối với Đức Chúa Trời đã được đặt lên trên Chúa Cứu Thế và đã được cất đi. Ngài đã giết nó tại đó. Đó là sự dạy dỗ. Chính bởi huyết Chúa Cứu Thế, huyết của chiên con Đức Chúa Trời, đã đổ ra trên đồi Gô-gô-tha mà con đường giải hòa được mở ra. Sự thù địch đã được loại bỏ, và Đức Chúa Trời có thể nhìn con người với lòng nhân từ và sẵn sàng chúc phước cho người ấy, tiếp nhận người ấy và phục hồi người ấy. Dân Do Thái cần điều đó, dân ngoài cần điều đó, và cùng nhau họ đã nhận lãnh điều đó trong Chúa Cứu Thế. Trong Chúa Cứu Thế, bởi huyết Ngài, họ có thể cùng nhau bước vào nơi chí thánh. Thật là một phúc âm kỳ diệu, thật là một lời tuyên bố đáng kinh ngạc. Điều gì đã xảy ra trên đồi Gô-gô-tha? Chúa Cứu Thế đã bị giết. Ngài đã bày tỏ công khai về các bậc cầm quyền và các thế lực. Ngài đã đóng đinh luật pháp vào thập tự giá, và con người được phục hòa với Đức Chúa Trời, và tất cả đều được phục hòa theo cùng một cách trong Chúa Cứu Thế. Dù bạn là người Do Thái hay dân ngoại, người giả mang hay người si the, nô lệ hay tự do, nam hay nữ, tốt hay xấu, cao hay thấp, bạn đều phải đi theo con đường này. Chúa Cứu Thế đã chịu chết vì hội thánh. Cách duy nhất để hòa giải Đức Chúa Trời và con người là bởi thập tự giá, bởi sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu, là điều giết chết sự thù nghịch, là điều cất đi mọi tội lỗi. Huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu, con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. Quý thính giả thân mến, Chúa Cứu Thế đã dựng nên và mở ra con đường. Không một người nào có thể tìm gặp Đức Chúa Trời bằng cách tìm kiếm một con đường khác. Không một người nào có thể làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Nhưng, như chúng ta đã thấy, Chúa Cứu Thế đã làm nên hòa bình giữa con người và Đức Chúa Trời bởi huyết của thập tự giá Ngài. Chính tại đó Ngài đã xóa bỏ sự thù nghịch, và Ngài đã làm điều đó bằng cách mang lấy nó trên chính mình Ngài. Không chỉ những tội lỗi xấu xa, công khai, trắng trợn, nhưng còn những tội lỗi của sự tự mãn, chủ nghĩa đạo đức làm bổn phận cho tâm linh. Ngài đã mang lấy tất cả trên chính mình Ngài, đấng đã gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình. Lại nhân những lằn đòn của Ngài mà chúng ta được lành bệnh. Ấy vì đó mà Ngài có thể phán rằng, ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho, lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Bạn đã nhận được sự bình an của Ngài chưa? Hãy đến với Ngài, Chúa Cứu Thế đã mở ra cho bạn con đường đến với Đức Chúa Trời với mọi nan đề của bạn, bất kể chúng là gì. Và sau khi đã đem những nan đề của bạn đến với Ngài, hãy để chúng lại với Ngài, để chúng ở đó, hãy bước vào, nhìn xem Ngài, hãy chú tâm vào Ngài, và bắt đầu vui hưởng sự bình an phước hạnh của Ngài. Chúa Cứu Thế ban sự bình an với Đức Chúa Trời, sự bình an với người khác, sự bình an bên trong tấm lòng bạn. Bạn tôi ơi, bạn có thể có được sự bình an này, ngay bây giờ, đó là món quà miễn phí của Đức Chúa Trời thông qua Chúa Cứu Thế Giê-xu dành cho bạn. Bạn đã có nó chưa? Bây giờ nó có thể là của bạn, và mãi mãi là của bạn. Hãy thưa với Chúa điều này. Lạy Chúa, con nhận biết rằng mình đã được phục hòa với Đức Chúa Trời bởi huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu, khi con còn là một tội nhân, khi còn là kẻ thù và xa lạ trong tâm trí, khi tội lỗi con chỉ đáng ở nơi hồ lửa của địa ngục, thì ngay cả khi đó, công tác cứu rỗi đã được hoàn tất bởi sự chết, bởi huyết của Chúa Cứu Thế dành cho con. Con tin Ngài đã chết thay tội lỗi con, và biết rằng tội lỗi con đã được tha thứ một cách tự do, hoàn toàn và dứt khoát một lần đủ cả trong và bởi huyết của Chúa Cứu Thế. Xin Ngài nhận con làm con của Ngài, xin tha thứ tội lỗi con, cho con được vui mừng nói rằng, con có sự cứu chuộc bởi huyết Ngài, con hết lòng cảm tạ Ngài. Trong danh Chúa Giê-xu, Amen. Nếu bạn thật lòng thưa với Ngài và sống với quyết định này, Thượng Đế là đấng hiện hữu, đấng biết mọi sự sẽ chứng cho lòng thành của bạn và sẽ bày tỏ Ngài cho riêng bạn. Mừng bạn bắt đầu cuộc đời mới, và xin hãy liên hệ những nhà thờ Tin Lành gần bạn để được tiếp tục học biết về Ngài và thông công với anh em trong Chúa. Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm của Đài Nguồn Sống hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục giải thích về tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho con người qua Chúa Cứu Thế Giê-xu vào các tuần tiếp theo. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe.
Tôi đang hoang mang trong cuộc sống, tìm đâu chốn thái an, lang thang cô đơn trên muôn lối, tìm đâu thấy bên bờ, nơi đâu cho tâm tôi dựa nương, dựa dòng tô búa vây. Bao nhiêu yêu thương nơi dương thế, tình yêu ở chót môi. Một hôm bỗng vang tôi nghe tim rạn vỡ, vì tôi chưa chết thay. Thân mang gai đắng trên thập giá, Chúa chẳng lời than. Tại nơi Golgotha kia bao tội lỗi, trần gian Chúa gánh mang. Ban ơn yêu thương Chúa chuộc mua, cứu vớt đời tôi. Mang đơn đau thay tội tôi, chết chôn trong mồ tôi. Và nay sống lại trong tôi. Không gian lao chi quá nặng lớn, Ngài không thể gánh mang. Không non cao chi vượt hơn quá tình yêu mến của Ngài. Trong muôn phong ba tôi bình an, Ngài luôn ở với tôi. Không yêu thương chi nơi dương thế, gọi tôi xa cách cha. Từ khi nương trong tay cha bao buồn lo, chìm trôi theo ánh dương. Giêsu ban cho tôi niềm vui chẳng thể tan phai. Mọi lo âu tư tan ngay khi Ngài phán, lại đây ta gánh thay. Trao trong tay cha đâu còn nữa tháng năm sau vương. Từ khi nương trong tay cha mà buồn lo, chìm trôi theo ánh dương. Giêsu ban cho tôi niềm vui chẳng thể tan phai. Mọi lo âu tiêu tan ngay khi Ngài phán, lại đây ta gánh thay. Trao trong tay cha đâu còn nữa